Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16, chúng ta đã đồng hành với Phaolô đi vào Âu Châu. Đó là một bước tiến rất quan trọng, đáng ghi nhớ. Chúng ta thấy trong phần đầu của hành trình này, khi Phaolô đến thành Philip, tại đó ông gặp khó khăn và bị đối xử tệ. Nhưng tại đó, một hội thánh nhỏ được thành lập. Và sau này chúng ta tìm hiểu đến thơ tín gửi cho hội thánh Philip, chúng ta thấy rằng Phaolô có mối quan hệ gần gũi với hội thánh này hơn bất cứ một hội thánh nào khác. Giờ đây Phaolô tiếp tục hành trình truyền giáo của ông. Nếu các bạn nào có bản đồ ở phía sau của quyển Kinh Thánh toàn bộ, xin mời các bạn xem bản đồ số 9. Các bạn sẽ thấy là Phaolô đi đến Thessalonica, Bere và Athens, hay còn gọi là Nhã Điển, hiện nay là thủ đô của nước Hy Lạp. Thessalonica là nơi dừng chân quan trọng kế tiếp trong hành trình này. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến công tác của Phaolô ở Thessalonica. Trong sách Công vụ đoạn 17 câu 1, Phaolô và Sila đi ngang qua thành Amphipolis là thành Apolloni rồi đến thành Thessalonica. Ở đó người Giuđa có một nhà hội. Như chúng ta đã chú ý trước đây, Phaolô thường vào trong nhà hội để làm chỗ khởi điểm giảng tin lành cho một thành phố hay cộng đồng. Điều này dẫn Phaolô đến những người Do Thái tin kính trong thành và có một số người đã tin nhận Chúa Giêsu. Trong khi phần lớn những người Do Thái khước từ Phaolô, điều này khiến cho Phaolô chú tâm vào việc giảng tin lành cho người ngoại, tức là những người không phải gốc Do Thái. Và có rất nhiều người ngoại đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Đó là một cách mà hội thánh người ngoại được hình thành, một hội thánh gồm đa số là người ngoại, nhưng mà một số ít là người Do Thái. Thành Amphipolis còn được gọi là chính con đường. Điều đó cho thấy sự quan trọng của nó trong chiến lược và thương mại. Hầu hết các thành phố được xây dựng theo hình vuông, nhưng thành phố này được xây dựng theo hình tròn và có vách tường bao quanh. Nó là một vị trí quan trọng, có một con đường của La Mã xây dựng nổi bật xuyên qua khu vực này. Đây là trục lộ một quân đội La Mã dùng. Đây cũng là con đường mà các nhà mậu dịch di chuyển. Giờ đây thì đoàn truyền giáo cùng dùng con đường này để đi đến Thessalonica. Còn Apolloni là một thành phố gần đó. Thành Thessalonica cách 38 dặm về phía tây của Apolloni trên trục lộ chánh. Nó là một bán đảo và có hải cảng. Tại đó có ba con sông chảy ra biển. Đấy là một thành phố nổi bật trong thời bấy giờ và là thuộc địa của La Mã. Cassander tái thiết lại thành phố này vào khoảng năm 315 trước công nguyên và sau đó đặt tên là Thessalonica. Em cùng cha khác mẹ với đại đế Alexander. Cassander là tổng binh của đại đế Alexander. Ông lên thay nắm quyền cai trị khu vực này khi Alexander qua đời. Vào thời của Phaolô thì thành phố Thessalonica là thuộc địa của La Mã. Và trong sách Công vụ đoạn 17, câu 2 đến câu 3, Phaolô tới nhà hội theo thói quen mình và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giêsu mà ta rao truyền cho các người. Thưa các bạn, Phaolô theo thói quen như ông đến một thành phố hay là một khu vực nào thì trước nhất ông giảng trong nhà hội Do Thái. Ông đến nhà hội trong 3 ngày Sa-bát, tức là ông không có ở lâu hơn một tháng. Trong thời đó, trong giới hạn đó, Phaolô đã làm công tác truyền giáo. Có người tin nhận đến Chúa cứu thế và hội thánh địa phương được thành lập. Phaolô tiếp tục giảng dạy cho họ. Trong thời gian ngắn ngủi, ông đã giảng dạy các lẽ đạo, bao gồm những lẽ đạo hội thánh được cất lên. Và chúng ta biết được những điều này qua thư thứ nhất gửi cho hội thánh Thessalonica. Phaolô làm được nhiều công tác chỉ trong vòng một tháng. Xin các bạn hãy chú ý đến sứ điệp của Phaolô. Ông giảng về sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế Giêsu. Đó là điều cần thiết như đã có từ trong Kinh Thánh Cựu Ước. các bạn thấy trong sách Công vụ các sứ đồ qua các bài giảng của Phi-e-rơ và Phao-lô đều nhấn mạnh đến sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, vì đó là trọng tâm của sứ điệp Tin Lành. Ngày nay, chúng ta thấy là thiếu đi sự giảng dạy, nhấn mạnh về sự sống lại. Chúng ta thường hay nghe nói về thập tự giá, về sự chết. Xin các bạn nhớ là, ngày nay chúng ta đang thờ phượng Chúa Cứu Thế hằng sống. Chúa Giê-xu hiện nay đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Và câu hỏi cần được nêu lên cho các bạn là sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu có liên hệ thế nào với đời sống của các bạn? Vì Chúa Giê-xu chịu chết cho tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta mới được sự tha thứ. Và bởi Chúa Giê-xu sống lại, nên Ngài có quyền ban sự sống cho những ai tin cậy nơi Ngài. Rất tiếc là Hội Thánh ngày nay thiếu sự nhấn mạnh đến hai đề tài quan trọng này. Khi Phao-lô ở Tê-sa-lô-ni-ca chỉ có 3 ngày sa-bát và sứ điệp của ông nhấn mạnh đến là sự sống lại của Chúa Giê-xu, và xin các bạn chú ý tiếp tục. Trong sách Công vụ, đoạn 17, câu 4. Trong bọn họ có một vài người khuyên dỗ nói theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người rờ rét kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Có một số người tiếp nhận. Đó là những điều thường xảy ra khi các bạn rao giảng lời Chúa. Nhưng đồng thời cũng có nhiều người không tin nhận. Số nhỏ người tin nhận Chúa Giê-xu, nhưng số lớn thì không tin nhận. Trong số những người tin nhận Chúa Giê-xu tại Tê-sa-lô-ni-ca là những người đàn bà sang trọng. Thật là một điều tốt lành. Và trong sách Công vụ đoạn 17, câu 5 đến câu 9. Khi người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa quan đàn nơi đường phố, xui dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: "Kìa, những tên này đã gây cho thiên hạ loạn lạc, nay có đây, và Gia-sôn đã chứa chúng. Chúng nó hết thảy đều là đồ nghịch mạng Cê-sar, vì nói rằng có một vua khác là Giê-xu." Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bỏ lãnh rồi, thì tha cho ra. Thưa các bạn, những người chống nghịch Phao-lô tố cáo là: "Kìa, những tên này đã gây cho thiên hạ nên loạn lạc." Nhưng trong một bản dịch khác nói rằng: "Kìa, những người này làm đảo lộn thế giới." Tôi thấy điều này rất đúng và chính xác hơn. Khi Cơ Đốc giáo được truyền vào thế giới ra Mã Cổ đã đem đến nhiều sự thay đổi lớn lao. Xin các bạn nhớ là thành Tê-sa-lô-ni-ca là thuộc địa của La Mã và họ đang ở dưới sự cai trị độc tài của Cê-sar. Và tiếp theo, chúng ta tìm hiểu đến công tác của Phao-lô ở Bê-rê. Ở trong sách Công vụ đoạn 17 câu 10. Tức thì trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê, đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa. Các bạn có nghĩ rằng sao sự chống đối tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ làm cho sự sốt sắng của Phao-lô giảm xuống không? Nó không làm cho Phao-lô giảm xuống chút nào. Phao-lô vẫn tiếp tục công tác và ông đến Bê-rê, đó là một thị trấn gần bờ biển. Và trong sách Công vụ đoạn 17, câu 11. Những người này quý hẳn hoai hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Những người ở Bê-rê thật là tốt. Họ có lòng tìm kiếm học hỏi lời của Chúa, và tại đây có một hội thánh. Chúng ta không biết nhiều về hội thánh này. Thật là một điều tốt lành khi thấy một hội thánh được đứng vững, được xây dựng tại một nơi có nhiều sự bắt bớ. Và tôi tin rằng, chính vì các tín hữu tại đó đã chuyên tâm học hỏi kinh thánh, nên họ mới có thể trở nên một người vững vàng. Và trong sách Công vụ, đoạn 17, câu 12 đến 14 ghi tiếp. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà rờ rét sang trọng, và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hai Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến để rải sự sao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Sila với Timôthê ở lại thành Bê-rê. Tại đây, bác sĩ Luca kỹ thuật có nhiều người tin nhận, cả đàn ông và đàn bà. Nhưng tiếp theo sự bắt bớ xảy đến Bê-rê, nên Phao-lô rời khỏi thành Bê-rê một mình. Tôi thấy là khi đối diện với sự bắt bớ, có lúc Phao-lô tiếp tục ở lại, nhưng có lúc Phao-lô phải rời khỏi nơi đó. Tôi tin rằng Phao-lô ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mỗi hoàn cảnh, và ông sẽ biết lúc nào cần nên ở lại, lúc nào cần phải rời nơi đó để đi nơi khác. Và công tác của Phao-lô được tiếp tục ở thành Athens. Trong sách Công vụ đoạn 17, câu 15. Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành Athens rồi trở về đem lệnh cho Sila và Timôthê phải đến cùng người cho gấp. Phao-lô giờ đây đến Athens, hiện nay là thủ đô của nước Hy Lạp. Ông chờ đợi Sila và Timôthê đến. Có lẽ trước đó Phao-lô bảo hai người đi trở lại để xem xét tin tức đức tin của những người mới tin Chúa Giê-xu và diễn tiến của hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca và Bê-rê. Vì Phao-lô rời đó đi một cách vội vã, nên sau đó hai người sẽ đến Athens và hiệp với ông. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 16, Phao-lô đang đợi hai người tại thành Athens, động lòng tức giận vì thấy thành điều đầy những thần tượng. Thành phố Athens là trung tâm văn hóa của thế giới thời bấy giờ, nhưng rất tiếc đó là một thành phố đầy dãy hình tượng. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 17, vậy người biện luận trong nhà hội với người Giuđa và người mới theo đạo Giuđa lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Phao-lô tìm mọi dịp tiện để nói về Chúa. Khi đến Athens, ông vào trong nhà hội để nói chuyện với người Giuđa. Và khi ở ngoài chợ thì ông nói chuyện với người Athens. Có lẽ Phao-lô vì ông là người mai trại, mai liều, bán ngoài chợ, cho nên nhân dịp đó ông nói về Chúa Giê-xu với những người ông gặp. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 18, có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicism cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô nói cho chúng về Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Thưa các bạn, các nhà triết học về phái Epicurean theo khuynh hướng khoái lạc, trong phi nhóm Stoicism tin vào sự chế ngự hay là sự tiết độ. Người theo phái Epicurean tin rằng khi các bạn đáp ứng nhu cầu của thể xác thì sẽ thắng được nó. Vì thế họ đáp ứng mọi điều thể xác đòi hỏi, mong muốn, chẳng hạn như tự do ăn uống, tự do uống rượu, tự do tình dục. Trái lại với phái Stoicism cho rằng cơ thể con người cần giữ trong sự kềm chế và tiết độ. Cả hai nhóm này cùng đến để nghe Phao-lô giảng. Ông nói với họ nhiều điều, cho nên họ gọi Phao-lô là người già chuyện. Nhưng những đề tài mà Phao-lô nói rất là mới lạ cho họ, làm cho họ thích thú lắng nghe. Đó là sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ngày nay, tôi nghe một số người nói rằng Phao-lô có được ý tưởng này là theo triết học của Platon. Họ nói Platon là người không tin tưởng vào sự sống lại của cơ thể, nhưng tin có sự sống lại thuộc linh. Tư tưởng của các triết gia này thâm nhập vào xã hội của người hiện thời. Đó là một sự sống lại sau khi chết. Khi các nhà triết học Hy Lạp này nghe Phao-lô nói và họ không hiểu, bởi vì Phao-lô nói cho họ một điều sâu nhiệm hơn. Triết học đã ảnh hưởng mạnh vào thành Athens trong thời đó, và người Athens thích triết học, cho nên họ muốn nghe Phao-lô nói tiếp. Và trong Công vụ đoạn 17 câu 19 ghi tiếp: chúng bắt người đem đến nơi Areboa mà hỏi rằng, chúng tôi có thể biết được đạo mới mà ông dạy đó chăng? Areboa là một khán đài ở ngoài trời được xây trên một nền đá. Đó là một công trình nổi bật trông rất dễ thương đẹp đẽ. Nhưng thành phố này đầy hình tượng. Khán đài này ở đối mặt với thành phố và Phao-lô được mang đến đó để giảng. Cho nên về sau khán đài này được gìn giữ làm di tích và hiện nay có bài giảng của Phao-lô được ghi lại trên đó để du khách đến thăm để có thể đọc được bài giảng của Phao-lô. Các triết gia Hy Lạp nói Phao-lô là: "Chúng tôi muốn nghe tiếp về giáo lý mới mà ông đã giảng." Các bạn thấy là các triết gia này vẫn còn ở dưới sự tối tăm. Họ là người ở một nơi văn minh, mà còn tệ hơn những người ở xứ Galati, Philip và Thessalonica, bởi vì họ nghĩ rằng họ đã có một số điều rồi. Họ là những người rất khó để đem lời Chúa đến, bởi vì họ thấy rằng họ không cần thêm nữa. Thật ra những người Athens này cần đến tin lành cứu rỗi, cần đến Chúa cứu thế nhiều hơn là cần triết học. Và trong sách Công vụ đoạn 17, câu 20-21. Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ, chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Và hết thảy người Athens và người ngoại quốc ngụ trong thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Thưa các bạn, người Athens thích nghe Phao-lô giảng một điều lạ và muốn biết ý nghĩa ra sao. Hôm nay khi các bạn nghe đến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, các bạn có nghĩ đó là điều lạ không? Các bạn có muốn biết thêm về ý nghĩa của sự kiện này không? Tôi mong ước là các bạn tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh này. Các bạn sẽ biết thêm nhiều điều lạ mà có thể các bạn chưa hề nghe trước đây. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 22. Bấy giờ Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng: "Hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng." Điều mà Phao-lô nói về lòng sốt sắng của người Athens chưa diễn đạt hết những gì mà Phao-lô muốn nói. Phao-lô có ý nói rằng người Athens có một tinh thần tôn giáo cao, họ được thể hiện trong mọi điều, bởi vì thành này đầy dãy hình tượng. Họ có các thần lớn, các thần nhỏ, có đủ mọi thứ thần cho họ thờ. Thưa các bạn, khi nghe diễn tả về tình cảnh sinh sống của người Athens ngày xưa, tôi nhìn lại người Việt Nam hiện nay của chúng ta cũng có những nét tương tự. Vì tôi thấy có rất nhiều hình tượng trong các đình, chùa, miếu, lăng tẩm ở nước Việt Nam. Và cũng có nhiều thần như thần sông, thần núi, thần sấm sét, thần thổ địa, thần biển, thần ông táo, thần tài, vân vân. Người Việt của chúng ta cũng có tinh thần tôn giáo và thờ đủ hết tất cả các hình tượng và theo rất nhiều tôn giáo. Thưa các bạn, có người nói là khi nào mình có nhiều tôn giáo, thờ nhiều thần như vậy thì có cần chi nữa không? Các bạn thân mến, nếu các bạn có hết mọi điều nhưng chưa có Chúa cứu thế Giê-xu thì các bạn vẫn còn là người hư mất. Vì tôn giáo và hình tượng không thể cứu các bạn thoát khỏi sự hư mất của tội lỗi. Tôn giáo và triết học chỉ có thể dạy các bạn một số tư tưởng nào đó, nhưng không thể cứu rỗi các bạn được. Đây là lý do tại sao Phao-lô đến thành Athens để giảng về Đức Chúa Giê-xu cho những người có tinh thần tôn giáo cao. Và ông nói tiếp trong sách Công vụ đoạn 17 câu 23: "Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét các khí vật các ngươi dùng để thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy, đấng mà các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đang rao truyền cho." Người Athens có lòng sốt sắng trong sự thờ phượng của họ, và Phao-lô xem xét để ý các khí vật, bàn thờ và hình tượng của họ. Đền thờ của họ rất đẹp, được gọi là thần Parthenon, xây tại Athens, thờ nữ thần đồng trinh. Phao-lô nói với họ là: "Khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét các khí vật ngươi dùng thờ phượng, thì thấy có một bàn thờ chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết." Thần không biết này của người Athens bày tỏ họ có một tinh thần rộng mở. Họ nghĩ rằng họ đã thờ rất nhiều hình tượng, nhưng có thể cũng còn sót lại một thần nào đó. Để khi có ai nói với họ một thần mới mà họ chưa biết đến hay chưa thờ, thì họ nói rằng: "Chúng tôi đã có sẵn một bàn thờ để thờ thần chưa biết này." Hoặc là Thần không biết này theo người Athens cũng có nghĩa là một Đức Chúa Trời mà họ không biết. Có nhiều người ngoại thờ hình tượng, nhưng lại tin rằng phía sau hình tượng có một Đức Chúa Trời hằng sống chân thật, nhưng họ chưa biết gì về Ngài. Họ cũng không biết cách nào để đến cùng Ngài. Họ chỉ có một số lời truyền khẩu một cách lờ mờ từ quá khứ của tổ tiên truyền lại về việc thờ phượng, và rất có thể đây là trường hợp của dân Athens. Phaolô dùng điều này để làm bàn đạp cho lời giảng của ông. Phaolô muốn nói cho họ về thần không biết. Ông muốn nói với họ về Đức Chúa Trời mà họ không biết. Người Athens nghĩ rằng họ biết hết mọi sự. Đám đông này phần lớn là những triết gia. Họ đã nói tới nói lui về đề tài này. Và Đức Chúa Trời mà Phaolô nói cho họ chính là đấng tạo hóa. Thưa quý vị và các bạn, tôi thấy là rất nhiều người Việt Nam của chúng ta thờ trời nhưng không biết Đức Chúa Trời là ai, không biết cách nào để đến với ông trời, cho nên mỗi người nghĩ ra một cách. Tôi thấy có nhiều người lập bàn thờ ống thiên để trước nhà với một cái lư hương, rồi mỗi đêm thắp một cây nhang, thỉnh thoảng thì cúng một ít trái cây hay là bánh nước. Tôi thấy là tấm lòng kính thờ trời của người Việt Nam chúng ta rất cao, nhưng cách thờ phượng thì không phải lẽ. Tôi mong là quý vị và các bạn tìm biết thêm về Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và cách thức nào thờ phượng phải lẽ. Bỏ qua lời Kinh Thánh sẽ giúp cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn tiếp tục lắng nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh này. Hoặc nếu các bạn có quyển Kinh Thánh riêng, xin các bạn hãy để thì giờ đọc để chỉ cho các bạn, hướng dẫn các bạn biết Đức Chúa Trời là ai và cách thờ phượng Ngài phải lẽ. Các bạn thân mến, tôi xin tạm ngưng chương trình hôm nay tại đây. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả kỳ sau. Chúng ta sẽ lắng nghe phần Kinh Thánh kế tiếp để biết Phaolô trình bày đấng tạo hóa như thế nào.